Nếu mình nhận thức được việc mình đã làm tổn thương người khác, như vậy mình có bị quả báo không? Và có cách nào để giảm bớt tội không? Cái quan trọng là chúng ta ý thức được chúng ta đã từng làm khổ người khác. Thì khi mà chúng ta tỉnh thức á, thì ngay cái giây phút đó chúng ta không tiếp tục làm. Tội là gì? Tội là khi chúng ta cố ý làm mà đôi khi chúng ta cũng cố ý không muốn tỉnh, hoặc là đã tỉnh rồi nhưng mà cũng cố ý không muốn làm tốt hơn. Ví dụ như cái thân này 40 năm trước không biết xài, phung phí nó quá. Tự nhiên một ngày nọ thấy mình đã 40 năm rồi sống mà cứ la cà, không có sử dụng cuộc đời mình cho nó đúng. Thôi bây giờ bắt đầu kể từ hôm nay nguyện không có sống phung phí như vậy nữa. Thời gian sức khỏe còn lại có được đem cống hiến cho người, đi vào những chỗ từ thiện, hay thậm chí đi xây dựng giúp đỡ cho chùa. Ngay cái giây phút bình tĩnh, từ đó về sau mình dùng thân cho đúng để mình tạo cái phước lại. Mình có phước, mình có thân, mình không biết dùng, thì bây giờ cái thân mình nó tổn giảm sức khỏe, thì cái quả báo mà chúng ta phải lãnh bây giờ là cái quả mà 40 năm qua chúng ta đã phung phí nó, đã làm cho nó bệnh tật, thì bây giờ chúng ta phải trả cái đó. Tức là chúng ta phải chấp nhận những cái phần hư về cái bộ phận nào đó nếu chúng ta đã phung phí nó. Bây giờ nguyện không làm nữa. Cho nên nếu như mà mình muốn giảm, giảm đây là gì? Không có tăng. Tức là nếu mình tiếp tục thì mình tạo nghiệp nữa, còn bây giờ dứt cái đó là giảm. Và từ nay về sau không tạo nữa là không có tăng. Và cái lỗi gì đó nó dừng ngay đó. Còn cái chữ tiêu ở cái chỗ là chúng ta tiêu ngay cái tâm khởi tội. Còn bây giờ từ đó về sau cái gì nó đến với mình không có trách nữa, mà nói đúng rồi, đây là cái quả mà ngày xưa tôi đã làm thì tôi phải chấp nhận. Cho nên cái người mà sống tỉnh đó, là người ta vẫn trả quả báo nha, chứ không phải không có à. Đừng có hiểu lầm là tu rồi cái quỵt nợ hết quả báo. Tỉnh là gì? Vẫn trả quả nhưng không đau khổ về cái quả mà chúng ta đang trả. Nhà Phật gọi là bất muội nhân quả. Bất muội là không mê lầm ở nhân quả. Ví dụ như giờ 10 năm trước mình không có biết chăm sóc sức khỏe của mình, mình uống ăn quá chừng mà tạp nhạp cho nên giờ bệnh. Thì bây giờ cái bệnh là cái quả nó đến rồi, rõ ràng không có than trách gì nữa hết á. Mà nói đây là cái chuyện mà tôi đã phí sức khỏe tôi trong 10 năm qua, cho nên giờ tôi trả là chuyện thường. Vẫn trả nhưng mà trả không đau khổ. Mà trả không đau khổ gọi là gì? Bất muội nhân quả. Còn trả trong đau khổ là chúng ta còn mê lầm. Mà trả trong mê lầm thì sao? Trả hoài, trả không hết. Và thậm chí trả chưa hết là mình đã buồn khổ, mình chết rồi. Còn cái người mà chấp nhận trả thì trả trong thảnh thơi. Giống như em vậy đó. Hợp đồng nào cũng có mũi à, mà đi tới chỗ nào cũng phải là hai mũi. Rồi giờ quý vị hỏi thầy có muốn nữa không? Dạ em có chọn, có con đường chọn sao? Vẫn phải nói, nhưng mà nói trong hạnh phúc. Tại vì mặc dù có rất nhiều câu hỏi nó trùng lặp xưa nay, nhưng mà mình đã nói rồi, hỏi thì nói. Nhưng mà thí dụ mình thấy câu đó nó nhiều quá, mình không nói bây giờ, nói đi tìm lại cái ít nhất cũng phải trả lời cho ta biết rằng cái này ở đâu có trả lời, mình giúp cho ta được nghe cái câu đó. Chứ còn không phải là câu hỏi nào nó cũng mới đâu, có những câu hỏi nó đã cũ rồi. Nhưng mà quý vị ngồi đây hỏi tức là mong muốn nghe, mà không nói chút ít gì hết thì mình phụ lòng. Thà là nó hết giờ, còn có giờ thì chúng ta phải nói. Chứ không phải hiểu được như vậy, làm được như vậy thì cuộc sống chúng ta cũng nhẹ thôi. Những gì chúng ta có thể. Cho nên quý hòa thượng thường nói vậy nè: người tu là những người mang nợ chúng sanh, nhưng mà ai đến trước mình trả trước, ai chưa đến mình để đó trả sau. Vậy thôi. Kỳ đi Âu Châu này Pháp Hòa đâu có thời gian để đáp ứng hết tất cả các chùa. Thì bây giờ đi sao một cái tiết đường cho nó gọn, đầy trong 30 ngày. Còn một số chùa chưa đáp ứng được, để đó kỳ sau. Thì những chùa nào kỳ này đã được rồi những đạo tràng kia này được rồi thì kỳ tới không có, để dành cho những người kia, người ta chưa được đó. Tức là hãy đến trước thì mình trả trước, mà thật là như vậy thôi. Kính bạch thầy, có người thích nói nhưng lại không thích nghe. Này chắc em à. Em nói quá trời mỗi ngày mỗi ngày đó. Thấy con kiến cũng nói, nhìn qua thấy cái ly cũng nói. Và khi đã nói thì nói dài, nói dở, nói gian, nói huyên thuyên mà không chịu nghe người khác nói. Nếu người đó là vợ hay chồng mình thì xin thầy cho một lời khuyên với người thích nói. Này vô phương. Tại em cũng bệnh em khuyên ăn. Và một lời khuyên với nạn nhân bị nghe. Thôi vậy anh nói với người bị nghe đi. Có một cô Phật tử, cô gọi có quà, cô khóc. Thầy ơi, con rất là khổ. Từ ngày sống với chồng, ngày nào ổng cũng nói, mà ổng nói toàn những lời mà con đau khổ, con khó nghe. Mà con cứ nói với con ráng năm nữa đi rồi mình đi. Đi đây có nghĩa là mình ra đi á. Thì cứ như vậy mà suốt mấy chục năm mà con đi chưa được. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này, Pháp Hòa nói bây giờ thử con quán tập giày đi. Cô nói thôi kệ đi, ông nói hành nói tỏi cũng được, ít nhất ổng cũng nói mình nghe rõ ràng ổng muốn cái gì. Lỡ thí dụ ổng bị cao máu, bị stroke, ổng uống ớ, ổng nói không được, lúc đó mình còn phải dặn cân nghe ổng nói cái gì, còn khổ hơn nữa. Bây giờ ít nhất ổng nói ê bà, thì lấy cho tôi cái chén coi, mặc dù không dễ thương nhưng mà ít nhất mình khỏi phiền não cái gì ông nói gì. Còn nếu ông nằm trên đó ông cứ ớ hoài nói gì chén cái tô còn khổ hơn nữa. Thà đứng ra thà ông muốn gì nó đại và tẹt ra mình đi làm mà mình khỏi khổ. Hai tuần lễ sau cô Phong cũng cảm ơn, cô nói trời thầy dạy con tu thiền hay quá. Thiền là gì? Thiền đâu phải mình ngồi trên bộ đoàn. Thiền là mình có khả năng thích ứng với mọi con người, mọi hoàn cảnh. Bây giờ cô cứ nghĩ trong cuộc đời này, nếu mình là một nạn nhân bị nghe nói, không chừng mình tránh cái vỏ dưa, nó gặp cái vỏ dừa. Tránh ông mồ bắt ông mã, phải không? Thành thử thôi, nếu mình là một cái người mà đã được chỉ định làm Bồ Tát Quan Âm thì mình cứ lắng nghe đi. Bồ Tát Quan Âm mà ngài mà chịu than đó, mình nghe không nổi đâu. Nổi cái Phật tử chùa này thôi là nghe cũng muốn chết này. Huống chi là Phật tử tứ xứ, lâu lâu họ tấp vô họ thắp nhang, họ tết mà họ cũng đi rên nữa. Họ gặp nhau họ chúc mừng năm mới, họ cầm cây nhang lên, họ phù hộ con hết bệnh rồi ơi. Con khổ quá, tết mà cũng đi rên với ổng nghe nữa. Mà ổng có nói gì đâu. Ổng cũng nói ok. Bắt cỡ nè. Ok. Rồi quý vị thấy Phật Di Lặc không? Mình nói riết ổng giơ hai tay no idea. Không còn ý kiến. Cho nên á, thật sự ra mình có lắng thì mình sẽ nghe. Bây giờ mình cứ nghĩ vậy nè, một người mà họ ăn thức ăn mà không tiêu hóa thì cái bụng họ nó linh bình dữ lắm. Một người mà họ chứa tùm lum trong đầu mà không cho họ ra, họ ứ họ bệnh khổ. Có một câu chuyện ở trong cái quyển gọi là Cái Cười Của Thánh Nhân, có kể câu chuyện thì có cả bác sĩ đó, ông trị bệnh cho ông vua, mà được một cái lệnh là khi vô gặp vua mà trị bệnh đó là tuyệt đối ra ngoài, không được nói vua bệnh gì. Cho nên rồi ông bác sĩ nào vô rồi cũng chữa bệnh cho vua xong, cuối cùng ông cũng đâm ra bệnh, ông chết. Vì có một cái ông bác sĩ này, ổng khám bệnh cho cô xong, ổng được cái lệnh là không được nói với ai. Mà bây giờ bắt ổng ứ không chịu không nổi, ổng nghĩ là cái cách ổng đi ra ngoài ruộng, đi ra ngoài đồng trống, đi ra ngoài núi, đi ra ngoài chỗ nào vắng thiệt là vắng, ổng la lên: ông vua có cái tai như con lừa. Là tại vì cái bệnh của ông vua là cái ta lỗ tai ổng như cái lỗ tai lừa, mà kêu các bác sĩ vô giải phẫu và cấm không được nói ông vua này có cái bệnh đó. Cho nên ông nào cũng muốn nói lắm, bị gì về thì vợ cũng hỏi vô đó chữa gì, không nói được thì bà vợ bệnh cũng giấu nữa, thế này thế kia. Con cái ông này nghĩ ra cái cách, ổng đi ra chỗ trống, ổng la lên, ổng khỏe. Thì cái câu chuyện nó muốn nói rằng có những cái điều mà chúng ta ở để trong lòng, mà nếu chúng ta được nói ra, người khác được nói ra thì người khác sẽ thoải mái hơn. Cho nên mình mà được nghe một người khác nói thì lúc đó chúng ta học cái hạnh lắng nghe. Lắng mới nghe nha, phải lắng mới nghe. Cũng giống như lòng có lắng thì mới tịnh, cho nên chúng ta gọi là lắng lòng. Lòng thì phải lắng, nghe cũng phải lắng. À, còn nói thì không phải lắng, mà nói phải uống lưỡi. Nói phải uống lưỡi trước khi nói. Bây giờ mình nãy giờ mình nói cái người nghe thôi. Nghe để có cơ hội tiếp xúc, nghe để cảm thông, nghe để giải khổ. Tại có những con người họ chỉ có một cái bệnh nói thôi. Có nhiều người người ta muốn nói mà ta không có nói gì được, cái lời nghe dễ nghe cả. Thì mình cũng thông cảm, đó cũng là một cái tập khí, một cái tập nghiệp. Chứ con người ai không muốn nói những điều dễ thương, nhưng mà ta không có khả năng đó thì mình đành chịu. Thành thử thôi bây giờ một lời khuyên cho nạn nhân bị nghe, thấy không? Thứ nhất, cô hãy quán mình là quán âm. Nếu mình không lắng nghe thì còn ai nghe nữa. Bây giờ nếu mà mình là người có chịu đựng, nếu mình không lắng nghe, không chừng người, ông chồng mình, ông chĩa qua mấy đứa con mà ông nói mà tụi nó nhẫn không được, nó quật lại ổng, thì cha con gây lộn, thì nó lại mang một cái tội bất hiếu, rồi cha con không gặp nhau, thù hằn nhau, còn khổ nữa. Thôi bây giờ mình làm cái hạnh để cho những người khác yên, mình gom cái nghe đó về mình. Thật sự trong cuộc đời, ví dụ, cũng phải có những người chấp nhận ngồi sau để nhường cho những người ngồi trước, rồi có những người chấp nhận phải bước xuống để cho người khác được bước lên. Mình đi xe bus mình cũng thấy vậy đó. Đó, giống như đi một chuyến tàu máy bay, người mang thai, người có trẻ em đi đứng khó, người già cả vô trước. Nhưng khi máy bay dừng, những người handicap ngồi lại để máy bay nó trống rồi mình đi ra khỏi bị lấn. Tức là những lúc người khỏe chân nhường người yếu, rồi có những lúc người yếu nhường người khỏe chân. Ở đây bây giờ chúng ta học lắng nghe là nhiều khi mình đem cái nghe đó về mình để cứu những người khác khỏi phải nghe mà người khác không đủ sức nhẫn. Đặc biệt là con cái tuổi trẻ, nó không chấp nhận những lời nói khó nghe như vậy thì nó sẽ cãi lại. Con nít ở xứ này mà cái gì nó học, nó biết, mà mình nói trật là nó cãi liền. Nó không cần biết mình là ai. Chứ không phải như kiểu Việt Nam mình là nói phải, nói đúng gì ba mẹ nói là mình phải nghe. Nó không được như vậy. Thì mình phải học. Riêng đối với người nói, mình đã nghe đây là một tâm sự của người thân nào đó của mình, thì mình biết rằng lâu nay mình đã, tiếng Anh nó kêu là abuse, mình hành hung lỗ tai của người vợ mình bằng những lời nói của mình. Thì thôi bây giờ đây là cái tiếng kêu, một cái tiếng chuông, biết đâu chừng nếu mình nghe được lời này mình sẽ cải hóa. Còn nếu mình nghe mà mình bực quá mà nó dám đem tôi ra đây thì tội nữa. Thật ra là nhiều khi á, mình nói mình bắt người khác nghe, nhưng mà đôi lúc cũng phải cho người ta nói để người ta có thể giải tỏ được trong lòng. Xưa nay mình nói mấy chục năm, giờ người này nói có một lần mà nói trong giấy nữa thì mình cũng phải cảm thông là người ta đã đến cái lúc người ta cần phải được nói ra những niềm đau nỗi khổ của mình. Chứ còn nếu mà mình nói mà mình không có chú tâm đến cái người khác thì coi như mình nói nó trở thành là cái lời nói nó vô nghĩa. Giống như mình nói chuyện với ai mình thích, người ta nhìn mình, họ không nhìn mình thì mình có cảm giác là người đó coi thường mình. Cho nên cái cách lịch sự là nói người nào nhìn người đó, đại khái là như vậy. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống cái gì nó cũng phải có mặt bởi cả hai chứ không thể là một. Nhưng mà giờ lỡ cái kia nó không chịu có mặt mà giờ mình cứ chòi lên có mình à, thì thôi mình cũng phải chấp nhận có một sự hy sinh nào đó để cuộc sống nó đỡ hơn. Đỡ thôi chứ còn hết khổ thì không, nhưng mà ít nhất mình cũng đã thông được cái chỗ này rồi thì mình không còn lo lắng. Còn không thì học theo cái cách thiền đó nữa đi. Họ kệ ông nói tùm lum tà la, mà giờ ít nhất tôi cũng hiểu ông nói gì. Còn một ngày nào đó ông không còn đủ khả năng ông nói nữa, chừng đó chẳng những tôi nghe mà lại phải cố gắng tìm cách để nghe, để hiểu ông. Còn bây giờ ông khỏe, ông nói câu nào nghe rõ câu đó thì thôi khỏi phiền nào, phiền ngài gì nữa. Mà thôi ráng đi mộng mà. Nghe được mấy chục năm rồi, nghe được hơn phần ba đoạn đường rồi, ráng chút nữa tới cái chỗ ba la mật. Bây giờ quý vị hiểu được cái chữ ba la mật không? Ba la mật không phải là một danh từ nói bình thường, mà đến khi nào chúng ta trọn vẹn rồi đó. Giống như Pháp Hòa tới đây ngày hôm nay, một ngày ở chùa Vạn Hạnh và thầy trụ trì nói tôi cho ăn ba bữa cơm rồi đó nha, lát ra nói hai tiếng nữa nha. Thì bây giờ mình nói cho tới hết giờ hoặc là hết câu hỏi, rồi cũng đứng cho tới hết người chụp hình luôn. Tới hồi mọi người lui xe ra về hết, người chụp hình mãn nguyện ba la mật, mình đứng ở đây mình cũng ba la mật. Còn nếu mình không đáp ứng được với ai là ba la lạc. Con cảm thấy ở đâu và lúc nào cũng cô đơn, mặc dù xung quanh con có đầy đủ người thân và bạn bè. Lát gặp nhau nha. Tâm trạng của em đó. Thưa đại chúng á, cô độc thì ai cũng cô độc. Cô đơn là một cái cảm giác nhé, dù ở đông người mà vẫn thấy lạc lõng, vì mình không có đồng một cái tương ứng với cái gì cả, và trong tâm mình nó còn có một cái gì đó nó chưa thông. Không phải mình cũng cô đơn, mà những thầy tu mà chưa thấu đạo cũng cô đơn như thường. Cái bài kinh nó qua nói đó, có một cái bài nó qua nói chuyện là cô độc mà không cô đơn đó. Kể lại một vị thầy tu ở trong chùa tu mà tối nào ổng cũng nghe xa xa tiệm đằng kia nó hát nhạc, là ổng ngồi trong này ổng hát, ổng để cái lỗ tai ổng gần bên ổng hát theo, hát cho đỡ buồn. Ngày bên kia nó dạo nhạc cái ô cái này bản trúc đào nè, cái là bắt đầu ổng bắt đầu ổng bên kia dạo dạo, cái là bên kia là ngày xưa ổng này có ngon trúc đào, bên kia ta mới có ngày xưa là ổng nhào vô ổng nó có ổng rồi đó. Thật ra quý vị thấy là nó tương ưng. Thể mình mà buồn á, là cái cảnh duyên bên ngoài á, cái mình nhìn cái đó mình cũng tác động, mình nói này buồn. Ví dụ như mùa thu, ví dụ mùa thu lá nó rụng, mà đối với người ta không có phiền não khổ gì, thu nó rụng chứ người ta có làm thơ vậy đó. Còn mình mà buồn cái trời ơi, mùa thu lá chết, bắt đầu mình diêm mắt mình nhìn, mình làm thơ, tại vì nó cái cảnh nó cũng tương ứng với nó tương ứng với cái tâm mình đang khổ vậy, cái cảnh. Cho nên cảnh á nó là vậy, nó bình thường, tại tâm này không định được cái bắt đầu nó duyên theo cảnh. Cho nên có một vị thiền sư, một người vô hỏi bạch hòa thượng thế nào là để cho con có thể tu. Thì hòa thượng mới nói tôi ví dụ trong một căn nhà có 6 cửa, 6 cánh cửa sổ mở ra và có 6 con khỉ. Nó kêu chéo chéo thì ở trong này cũng có đáp, người ngồi ở trong cũng đáp lại mỗi con khỉ, nó mở cửa sổ nó kêu. Thì người đệ tử mới nói bạch hòa thượng, nhưng mà con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao? Thì hòa thượng bước xuống cái pháp tòa, nắm tay của người đệ tử nói chéo chéo, ta và ngươi đã gặp nhau rồi. 6 cái cánh cửa và 6 con khỉ là tượng trưng cho lục cảnh. Mình ngồi trong này là lục trần, mình có lục căn. Nếu mà cái nào nó réo mình không đáp thì thôi. Ví dụ như cái người đó họ đẹp, một chục người đẹp đi ngang, mình cũng nhìn biết đẹp mà tâm không dính, cho nên không có nhìn theo. Ê con nhà ai vậy? Còn nếu như mà mình có nhìn theo, tức là mình bị cái cảnh hút rồi đó, thì con mắt mình nó theo cảnh nó hút rồi, là mình đi tìm tòi về người đó, thì cái cảnh đó bây giờ biến thành trần. Còn nếu không dính mắt gì cả thì cái đó là cảm. Ngay cái âm thanh, âm thanh đến mà mình không có bị dính mắt gì hết thì cái âm thanh đó là thanh cảnh. Còn khi nào mình bị dính nó, mình bị nó réo gọi thì gọi là thanh trần. Cái gì luật cảnh là đã có. Nếu mà mình giữ được luật căn của mình không dính thì cảnh là cảnh chứ không thể biến làm trần. Quý vị hiểu ý chỗ đó. Bây giờ cũng vậy, cô đơn là tại vì mình không có đem cái tâm mình trải ra, mình chấp nhận, mình tương ưng, thì tự động mình cảm giác cô đơn. Còn nếu như mình thấy rằng cuộc sống này, nếu nói cho đúng thì ai cũng đến cái lúc như vậy, bây giờ mình làm sao mình tập, mình thích ứng với mọi người trong một khoảng nào đó để cho cái tâm mình nó trải ra. Tại vì cô đơn mà không khéo, lâu ngày nó thành một cái bệnh trầm cảm. Đó, thành thử ra cái này là một cái không ai cho mình được mà cũng chẳng có thuốc. Cái này là phải do mình tư duy quán chiếu.
Kinh Lăng Nghiêm là dành cho quý thầy, sư cô hay cả Phật tử cùng được tụng? Thưa đại chúng, là Kinh Lăng Nghiêm á, là một bộ kinh Đại Thừa. Đức Phật dạy về những cái tâm ma, những cái chướng ngại khi mình tu tập. Thì đối với những người đặc biệt tu thiền thì đa phần là cần phải biết để mà mình tu tập. Nếu mà về cái phần hành trì tụng niệm, ai tụng cũng được, không luận là tăng ni, bất cứ người nào cũng có thể tụng. Là Phật tử ở Mỹ, để phát Bồ Đề Tâm chúng con cần làm gì? Không cần phải ở Mỹ, ở đâu cũng phát giống nhau. Bồ Đề Tâm nghĩa là tâm giác ngộ, mà tâm giác ngộ thương yêu nghĩa là tâm muốn cứu giúp chúng sanh. Mà đã có lòng cứu giúp chúng sanh thì không luận là phải giúp cho họ ở một bất cứ khía cạnh nào. Người ta khổ, người ta bất cứ cái gì mình cũng có thể được hết. Và phát tâm Bồ Đề nghĩa là mong, có cái lòng mong muốn tu tập chuyển hóa, trước hết là phát Bồ Đề Tâm với mình. Phát Bồ Đề Tâm với chính mình là muốn giác ngộ và đưa cho bản thân mình, đời sống của mình đến cái chỗ an lạc. Mà thưa đại chúng là ở đâu cũng vậy, nó có điều có cái khó của nó. Ví dụ ở xứ Mỹ, Canada nói chung đi, là mình phát tâm thì có, nhưng mà cái hoàn cảnh để mình nuôi tâm, dưỡng tâm thì hiếm quá. Tại vì mỗi tuần mình phải đi làm đôi khi tới 6-7 ngày. Rồi đôi khi một ngày, một tuần mình chỉ có một ngày nghỉ, thì mình lại bận việc nhà, việc cửa, mình không có cơ hội để đến đến những môi trường nào để nuôi dưỡng được tâm này. Đó là chưa nói những cái chuyện thị phi, chuyện rắc rối xảy ra trong nội bộ làm cho mình thối tâm và nản chí. Đã sống trong môi trường tốt không có rồi, mà còn lại nghe những điều không lành tốt về những người này, thầy kia, đạo tràng nọ, nó làm cho mình càng thối tâm hơn. Cho nên cái vấn đề mà Phật tử ở Mỹ phát tâm Bồ Đề đó, hay là nói chung tất cả các nơi, một khi mình đã phát tâm Bồ Đề hướng thượng thì phải nhớ là những cái mà người này như thế này, đạo tràng kia thế kia, môi trường nào đó, nó chỉ là những cái bề ngoài. Nếu mình được cái duyên mình tiếp xúc với cái môi trường lành mạnh thì có đó tốt. Còn nếu mình có nghe thì mới biết thanh lọc. Ngày hôm qua mình học đó, thanh lọc bằng cái gì? Bằng cái kiến tịnh, bằng cái đoạn nghi tịnh, bằng cái gọi là đạo hay là phi đạo, vân vân. Chứ không nên để những cái đó nó làm lui sụp tâm mình. Ví dụ như bây giờ á, có một anh Phật tử vừa rồi hỏi Pháp Hòa nè, nếu mà tụi con bây giờ đi làm về mệt quá, rồi có nhiều ngày tụi con nghỉ là không tụng kinh, mà tụi con thấy Pháp Hòa mới nói tại vì á, mình cứ nghĩ là mình phải tụng thời kinh thì mới gọi là trong cái sự tu hành. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Ví dụ một ngày mình ăn ba cử, nhưng mà buổi trưa đó đó tự nhiên khách vô đông quá trời luôn, mình bỏ bữa trưa, không ăn bữa trưa cũng chính được. Nhưng mà khi mình đói quá đó thì mình phải chạy vô phía sau nhà và mình ăn cái gì? Ăn một cái bánh, uống một ly sữa cho nó đỡ đói. Để nó đỡ đói rồi tiếp tục làm công việc, đến khi nào mình rảnh thì mình ăn cái bữa ăn chính của mình. Tu hành nó cũng giống như vậy. Nếu hôm nào mình không thực hiện được một chương trình tu tập của mình ở nhà thì mình có thể sao? Tu tập lặt vặt, như là ví dụ như mình đi trên xe, mình cũng có thể ngang bài pháp, hoặc là mình mở băng lên mình tụng thời kinh, hoặc là mình không có tụng gì hết á, nhưng mà giờ cái người đó họ vô đây họ làm, họ mua cái đó xong rồi giờ họ kiếm chuyện, họ không trả tiền nè, hoặc là họ xong rồi họ chạy, họ mất, họ quịch luôn của mình, mà mình tha thứ được cho họ thì ngay lúc đó cũng đã tụ. Hay là một người làm của mình đó, họ đối xử với mình, họ nói mình một câu nghe không được, mình nổ lên, thì mình nhẫn được họ lúc đó, thì giống như mình ăn những cái bánh, uống một ly sữa trong hàng ngày. Mình không có giờ tụng kinh, nhưng mà cái quan trọng là mình tu tập trong đời sống hàng ngày, cái đó mới là cái chính. Cho nên á, mình phát tâm rồi nhưng mà dưỡng tâm nữa. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ á, sám hối và tu tập á, nó cũng giống như là người chữa bệnh và uống thuốc bổ. Khi tôi bệnh á, tôi uống thuốc để trị bệnh, nghĩa là tôi có lỗi, tôi phát hiện nghiệp chướng, tôi sám hối. Nhưng mà rồi bên cạnh đó tôi phải phát tâm nghe pháp, tu tập để làm gì? Như uống thuốc bổ dưỡng cái bệnh mỗi ngày. Không uống là sẽ bệnh tiếp. Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó, uống thuốc là để hết bệnh. Hết bệnh rồi vẫn duy trì một viên mỗi ngày để làm cho cái bệnh nó không phát, mà sức khỏe nó tăng, nó tăng cái immune system, sức đề kháng. Cho mình mỗi ngày mình nghe một bài kinh, mình tụng một bài kệ vân vân, đều là một viên thuốc bổ. Ngày hôm qua có một anh Phật tử nói với Pháp Hòa là bây giờ con qua đây con không rành tiếng Việt, mà con rất thích cái lúc mà thầy nói về niệm pháp, thay vì niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, mà con thích niệm pháp. Thì bây giờ thầy chỉ cho con cách niệm pháp. Thì Pháp Hòa nói cuốn kinh Pháp Cú là một trong những cuốn kinh mà mình có thể học một số câu để mình niệm pháp. Ví dụ mình đang ôm một hiềm hận, thì trong kinh Pháp Cú có câu: nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, rủa tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, rủa tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Niệm pháp thuộc kinh Pháp Cú, để mỗi lần mình gặp một cái vấn đề mình đem câu đó ra. Ví dụ mình bị người ta khen chê, mình làm mình vui buồn, phải không? Kinh Pháp Cú có câu: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Học câu đó niệm pháp. Thì Pháp Hòa có nói, anh ấy con không rành tiếng Việt rồi, Pháp Hòa sẽ giới thiệu anh cuốn kinh Pháp Cú bằng tiếng Anh. Cho nên thưa đại chúng, niệm Phật, niệm pháp là vậy đó. Lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Có là một câu niệm pháp. Mình có tâm phát rồi phải dưỡng tâm, và dưỡng bằng cách đó. Hết giờ rồi. Giờ còn lễ quy y nữa. Thôi giải quyết một câu này, câu này dễ lắm. Xin thầy cho con hỏi, khi thầy đang giảng pháp, hoặc lúc thầy đang lên chánh điện để thuyết pháp, hoặc lúc đang làm lễ, Phật tử chúng con ngồi dưới quay phim và chụp hình, thưa thầy như vậy có nên hay không? Quý vị có máy thì quý vị chụp, nhưng mà nhớ là lựa đúng lúc để chụp. Ví dụ người ta đang khom xuống, người ta lại mà chổng cái đó lên thì chổng. Vậy mà cũng bỏ lên Facebook thì chết rồi, phải không? Thật ra mình có máy thì mình cứ chụp thôi. Nhưng mà khi mình có quyền cứ chụp, nhưng mà sau đó rồi mình phải lựa. Trước khi mình đưa một tấm hình lên chỗ công cộng, mình phải lựa. Ví dụ như quý thầy ăn cơm, hay là nói chung mọi người đang ăn cơm, mình không nên chụp gần quá. Có đôi lúc ta đang cầm cuốn bì, ta đưa cuốn bì cho mình chụp cái hình đó lên thì nó không đẹp. Tức là mình nhớ là mình được chụp hình thoải mái, nhưng mà mình phải linh động cái chuyện hình ảnh đó một chút. Cái vấn đề mà hình ảnh đã nói là hình là phải đẹp, phải không? Hình là phải đẹp, mà không đẹp thì không gọi hình. Cho nên khi mình bỏ một tấm hình lên thì nhớ là mình để ý. Ví dụ như thầy đang đi thiền hành niệm Phật, mình chụp hình ngay cái lúc mình Nam Mô A, rồi bỏ lên cái thầy A, cái thầy để lên, người ta nhìn cái hình nó ổn, thầy cũng đang làm gì ta. Có nhiều người ta nhạy, cái cặp mắt người ta nhạy lắm, ta nhìn tấm hình là ta thấy cái khuyết điểm của cái người chụp. Cho nên đại chúng là sẵn và cũng nhắc vậy đó ha. Thí dụ như là trong cái buổi lễ trai tăng á, trong khi mà gia chủ tác bạch, quý thầy ngồi rồi quý thầy bắt ấn cúng dường quý vị cứ chụp. Nhưng mà khi bắt đầu vào bữa cơm á, một là đừng quay, hai là đừng chụp. Còn nếu có chụp là mình đứng xa, mình lấy một cái hình tổng thể, chứ đừng đưa máy lên đợi thầy chụp.
Người trí lúc tu Bồ Đề phải luôn luôn tu tập năm điều như trên để tăng trưởng hột giống Bồ Đề được nảy nở tốt tươi. Tức là trong mỗi con người chúng ta, trong mỗi tâm của chúng ta, ai cũng có cái hạt giống giác ngộ, hạt giống Bồ Đề. Quý vị thấy ở trang 53 đó, đoạn thứ 2: người trí lúc tu Bồ Đề phải luôn luôn tu tập năm điều như trên. Năm điều như trên, năm điều gì? Ở trên mình học đó, không? Một á, là đối với thân mình không khởi tưởng khinh rẻ. Thứ hai là thọ khổ không hối hận. Thứ ba là tinh tấn thực hành không thôi. Thứ tư là cứu tế không lường chúng sanh khổ não. Thứ năm là thường khen công đức cao cả của Tam Bảo. Đó là mình phải thường có tu tập năm cái đó để tăng trưởng hạt giống Bồ Đề. Thí dụ như bây giờ tâm Bồ Đề, thường mình cứ học tới học lui chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ đó. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ đó. Cái gì mà mình chưa biết, bữa nay mình biết, gọi là giác. Cái gì mình đã biết rồi mà quên, bữa nay ta nhắc lại mình nhớ, gọi là ngộ. Thí dụ như quý vị chưa bao giờ biết Phật là gì, một ngày nọ mình được nghe giảng chữ Phật là gì, cái lúc đó gọi là giác. Rồi nghe xong rồi, tuần sau hỏi lại, nói biết Phật là gì không? Dạ con biết mà quên. Cái người ta nhắc lại cái nhớ nhớ, ngộ quá ha, giờ mới nhớ. Đâu, thành thử giác nghĩa là cái mình chưa biết nay được biết, gọi là giác. Biết rồi mà quên, ai nhắc lại thì mình ngộ, gọi là giác ngộ, gọi là Bồ Đề. Mà bây giờ người muốn có được cái chủng tử Bồ Đề tăng trưởng thì phải có năm cái ở trên đó. Không có được khinh mình. Thí dụ như bây giờ người muốn tu tiến mà cứ nghĩ thôi tu làm nổi đâu, chừng nào mới tu tiến được. Cho nên có nhiều người hát dở mà rất can đảm đó, là người ta khen. Người ta chấm điểm ở cái chỗ là can đảm, còn cái chuyện hát hay hát dở tính sao. Cái lòng can đảm, mà nhờ cái lòng can đảm cứ lên hát riết, từ từ hát hay. Cũng giống như các thầy mà mới bắt đầu ra giảng, Mới đầu giảng cũng run lắm, nói lập bập mà nói, nhưng mà cứ nói riết. Cho nên đừng có khinh mình. Cái người mà cứ khinh mình thì không bao giờ tăng trưởng được. Cho nên bây giờ là cái đoạn thứ hai lặp lại: người trí lúc tu bồ đề phải luôn luôn tu tập năm điều như trên để tăng trưởng hột giống bồ đề được nảy nở tốt tươi. Rồi bây giờ nói tiếp: hoặc có sáu pháp, tức là bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Sáu pháp đó là gì? Đó là lục độ. Sáu cái pháp mà một vị Bồ Tát phải tu đó. Thứ nhất đó là bố thí ba la mật. Chữ ba la mật là gì? Ba la mật là viên mãn, là rốt ráo, cứu cánh. Tiếng Anh dịch là completely, perfect, perfectly. Mình làm một cái việc gì mà đến viên mãn, đến tận cùng, đến rốt ráo, đến viên mãn gọi là ba la mật. Mình giúp người ta mà giúp cho tới viên mãn gọi là giúp ba la mật. Còn giúp mà mình bỏ nửa chừng thì ta kêu bỏ mứa, không phải ba la mật. Cho nên nhẫn cũng vậy, mình nhẫn mà ráng nhẫn cho tận cùng gọi là nhẫn ba la mật. Thì bây giờ trong này nói tắt nói gọn đó là từ bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, tức là giờ nói cho đủ là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật trong kinh thường gọi là bát nhã ba la mật. Bởi vì chữ bát nhã là trí tuệ, bát nhã nghĩa là trí tuệ. Bây giờ một vị Bồ Tát ngoài năm cái đó rồi phải tu thêm sáu cái này nữa: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Tu cho đến chỗ ba la mật. Sáu pháp ba la mật nhân nơi một pháp mà được tăng trưởng, nghĩa là không buông lung. À, bây giờ mình làm gì á mà bây giờ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà tu một trong sáu cái này, mà sáu cái này phải nương vào một cái pháp đặc biệt, đó là đừng có buông lung. Buông lung là gì? Phóng túng. Ở trong nghi thức công phu chiều có câu này nè: thị nhược dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thậm vật phóng dật. Thậm vật là gì? Đừng có buông lung. Phóng dật là buông lung. Chữ phóng dật là tiếng Hán, mình dịch theo tiếng Việt của mình là buông lung, là phóng túng. Thậm vật là cẩn thận, chớ có buông lung. Thậm vật phóng dật. Tại vì sao? Phải đảng niệm vô thường, tức là phải thường nhớ vô thường. Như cứu đầu nhiên, tu mau tu gấp giống như cứu lửa trên đầu vậy đó. Ai mà lỡ rớt một cái tàn trên đầu, ngang trên đầu mình lấy tay mình phủi liền. Thì tu gấp cũng giống như là cái lấy cái tay mà phủi cái lửa trên đầu mình vậy. Như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thậm vật phóng dật. Cẩn thận chớ có buông lung. Bây giờ tu cái gì mà buông lung là, bây giờ thí dụ mình nói trì giới, lơ là một chút á là phạm giới. Bố thí mà lơ là một chút thì bố thí không trọn vẹn. Thí dụ lơ là sao? Mình cho, nhưng mà chỉ cần buông lung chút thôi, tức là phóng theo danh lợi, người ta quên cảm ơn cái buồn. Đó, cái đó là bố thí. Nhưng mà mình lỡ mình cái tâm mình nó phóng túng, cần danh lợi mà người ta quên cảm ơn cái buồn, mai mốt không cho nữa. Cho nên bố thí, trì giới, rồi nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nhiều khi mình nhịn được hết rồi mà cuối cùng có một chút nữa nhịn không xong, hư chuyện hết. Mình đã nhịn được tới đó rồi mà giờ không nhịn được nữa, hư hết. Mà rất nhiều người bị như vậy. Cho nên ở trong này mới nói là sáu pháp ba la mật nhân nơi một pháp mà được tăng trưởng. Một pháp đó là gì? Đừng có buông lung. Thí dụ như giờ mình ăn chay, ăn chay hết 30 ngày, nguyện ăn chay 30 ngày, được 29 ngày rồi. Và người ta rủ mình đi đi tới quán ăn, cái mình trời cái món này mình thích nhất chịu không nổi. Ăn cái là mình mất hết 30 ngày kìa. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên quý vị biết có nhiều người á, một chút xíu rượu vô thôi rồi có thể lái xe ẩu làm hại mạng sống của người khác. Có nhiều khi mình lái xe chỉ mình nhắm mắt mình ngủ một chút thôi, tai nạn nó xảy đến. Đó thì ở đây cũng vậy, ta nói là nhân nơi một pháp mà tăng trưởng, nghĩa là không buông lung. Ai muốn tăng trưởng 6 ba la mật này thì đừng có buông lung. Bồ Tát không, Bồ Tát buông lung không thể tăng trưởng 6 pháp như thế. Nếu không buông lung thì được tăng trưởng. Thiện nam tử, Bồ Tát lúc cầu Bồ Đề phải có 4 điều. Bây giờ hồi nãy nói tu 5 cái trên rồi 6 ba la mật rồi thêm 4 điều nữa. 1 là gần gũi bạn lành. 2 là tâm bền chắc khó thối hoại. 3 làm những hạnh khó làm. 4 thương chúng sanh, thương xót chúng sanh. Gần gũi bạn lành, nếu mà nói xa đó là phải gần gũi Phật Bồ Tát. Còn mình nói gần á là những người nào tăng trưởng được cái tâm hạnh Bồ Đề cho mình chơi với họ. Chơi với bạn mà người ta cứ nói chuyện thị phi, rồi nghi ngờ này, nghi ngờ kia, rồi ta nói toàn là những cái chuyện làm cho mình thối tâm nản chí không à. Có nhiều Phật tử ta đi, ta làm công quả, có người nói mắc cái gì đi làm hoài vậy à, ở chùa có gì mà lên làm hoài vậy à, làm chi rồi giờ mình làm cực khổ để ai hưởng. Tức là người ta nói riết cái tâm mình cũng lui. Cho nên nếu mình muốn tăng trưởng Bồ Đề phải có 4 điều. 1 là gần gũi bạn lành. Cho nên nếu mình là một cái người bạn tốt, không bao giờ xúi biểu những cái người khác người ta lui sụp. Thật sự ra thí dụ như lỡ cái người kia người ta làm gì dở, nhưng mà cái người đó vì người đó mà mình lui sụp trên đường tu có phải là uổng không? Đâu phải chỉ có một người đó thôi, mình đâu phải tới vì người đó, mình đâu phải tu vì người đó, mà vì người đó mà lui sụp đó là trật rồi. Cho nên chơi với bạn lành. Ngay cả thậm chí mình thấy cái người đó người ta làm tốt, mình phải học, học để mình tăng trưởng được cái tâm Bồ Đề của mình, chứ không có ganh. Mình ganh là trật rồi đó. Bây giờ mình không có biết họ là ai, nhưng mình nghe họ giỏi mình phải học. Mình thấy họ hay mình phải học. Có nhiều người ta hay lắm mà mình đâu biết họ là ai, mình chưa bao giờ gặp, nhưng mình vô tình mình đọc được cuốn sách của họ, mình thấy được bài giảng của họ, mình phải học những cái hay ở nơi vị thầy đó. Vị thầy đó có những điều nói rất hay, thì cái điều nói hay đó cũng giống như bạn lành cho mình vậy đó. Thứ hai là tâm bền chắc khó thối hoại. Hôm nay mấy người Tây họ tu, thì trong cái buổi pháp thoại hôm trưa nay thì Pháp Hòa cho họ viết câu hỏi, rồi Pháp Hòa gom lại, rồi Pháp Hòa trả lời. Thì hầu hết cho bữa nay là có 10 câu hỏi, mà hết 8 câu hỏi không ai nói với ai, mà 8 câu hỏi nó cùng một cái ý với nhau. Cái câu hỏi như thế này: nếu một người cứ làm cho tôi bực bội khó chịu, mà cái người đó rất là khó nói chuyện với họ, làm sao có thể thương được họ, làm sao có thể gần gũi được họ. Hầu như trong 10 câu hỏi mà tự nhiên trong xui khiến sao 8 câu hỏi không ai nói với ai, mà viết câu hỏi lên là cái ý giống nhau hết. Một cái người mà khó thương, khó người mà câu có như vậy, làm sao tôi có thể tôi tha thứ, tôi chấp nhận, tôi thương yêu được họ. Thì Pháp Hòa có nói, mình đem tứ vô lượng tâm ra mình nói. Và có một câu hỏi rất hay, trong kinh nói là mình phải nương vào ngọn đèn của mình. Ngọn đèn Pháp Hòa giải thích là ngọn đèn Phật Pháp. mình không có nương vào ai được hết á. Ví dụ như giờ quý cô nói trời ơi tôi nương thầy, biết đâu chừng thầy chết trước mình sao, nương cái gì. Thật ra không có nương ai được hết á, phải nương vào Phật Pháp. Bởi vì chính mỗi người ai cũng có cái dở. Nếu mình nương họ thì mình phải nhớ là nương có chừng thôi. Người ta giỏi mặt này mà ta dở mặt khác. Có nhiều người á, người ta giỏi làm việc ngoài mà người ta không biết làm việc trong. Người ta có nhiều người, người ta giỏi việc trong mà người ta không biết việc ngoài. Mình nương họ cũng được, không sao, nhưng mà nhớ không có cái gì tốt hơn là nương Phật Pháp. Chừng ngày hôm qua có một em Phật tử nó gọi Pháp Hòa, nó hỏi thầy con bị người ta nói nặng một câu mà con bực bội, con la hét sùm, mà la xong cái con hối hận, con thấy sao con lố bịch quá. Thì Pháp Hòa mới nói tại sao buồn. Nó nói tại vì người ta biểu con phải làm cái này con bực, tại sao tôi phải làm. Thì Pháp Hòa mới nói đó, những cái trường hợp đó đó mình phải quán liền y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là gì? Thôi mình hiểu cái ý người ta nói là mình nên làm cái việc đó đi, đừng có nương, đừng có bị cái chữ nghĩa nó làm khổ mình. Tôi vậy mà nó biểu tôi phải làm, trên đời này tôi có phải làm gì cho ai hết á. Phải chi nó nói à, làm giùm. Làm giùm cũng một chữ, mà phải làm cũng một chữ, nhưng mà mình bị cái chữ phải làm nó đè nặng mình. Hồi trưa Pháp Hòa có nói cái chuyện đó. Con người mình á, là nhiều khi mình bị một cái câu nói gì của ai nó đè mình năm này tháng kia buông được. Tại sao? Vì cái ngã mình còn. Tôi vậy mà nó dám xúc phạm tới tôi đó. Ví dụ như giờ cái chú đó, chú hay cái thầy đó, thầy nhỏ tuổi mình hơn mình, thầy tu sau mình, mà thầy hỗn với mình, cái tự nhiên mình cũng bực bội. Mà bực bội xong mà mình nói với cái người đó tu sau mà nó hỗn, thành thử ra mình độ chúng sanh á, hay là mình gần người khác á, phải có cái tâm bất thối. Chứ không thôi là mình bị thối. Chữ thối này là lui. Còn nếu hiểu theo tiếng người Bắc kêu thúi. Thối là thúi. Cái tâm mình bồ đề giờ nó bị thúi rồi. Cái hạt này nó không sanh lên được nữa. Nó hư rồi. Cái hạt giống này bây giờ nó hư rồi. Giống như cái hạt mà gieo xuống đất rồi bị nước nó úng á, nó thối cái hạt thì không thể lên được nữa. Gần gũi bạn lành, tâm bền chắc khó thối hoại, làm những hạnh khó làm. Đó. Trời ơi sao chị nhẫn được, nhỏ đó hay ghê. Đó, thì nhẫn được mới kêu là Bồ Tát, mới là tập tu. Còn nếu mà bình thường, hôm qua có một Phật tử lên thăm, ngồi nói chuyện gì đó, cái vị đó mới nói trời ơi con, thầy ơi con thường lắm thầy ơi. Nó dạ đúng rồi đó, nên thường như vậy mới được thường đó, chứ bất thường người ta kêu thường không thường. Mình được bình thường là tốt rồi đó. Cho nên làm những hạnh khó làm, thương xót chúng sanh. Qua trang 54. Bây giờ nói tiếp, hồi nãy 4 rồi phải không? Hồi nãy 4 rồi, giờ Phật nói tiếp 4 nữa. Hoặc có 4 điều, thấy người khác được lợi ích tâm sanh vui mừng. Cái này hơi khó à. Thường thường mình thấy người ta được, mình không được mình tức chứ sao mình được. Cho nên thưa đại chúng á, nếu mà mình thấy người ta được mà mình ganh thì là phàm phu, không có tội, cái đó là người thường. Nhưng mà ở đây đặc biệt mình là cái người tu. Mà tu là gì? Là mình muốn chuyển cái phàm, cái dở thành ra cái hay, cái giỏi. Mình đặt trường hợp ví dụ đi, con mình giỏi mà bị người khác ganh mình buồn không? Mình cũng ước muốn là con mình đừng bị ai ganh. Thì mình thấy người khác có, mình đừng ganh với họ. Thấy người khác được lợi ích phải sanh tâm vui mừng. Được như vậy mới gọi là tâm của Bồ Tát. Nhưng mà thật sự ra thưa đại chúng, ở đây là cái vấn đề mình đặt ra là Bồ Tát chứ không phải là thượng. Cho nên mình mới nói thôi mấy cái này khó làm, à nếu khó thì anh cứ làm theo kiểu của anh. Có một vị mới gọi Pháp Hòa, nói thầy ơi con giúp người ta, nhưng mà người ta cứ không có nhớ ơn con, người ta cứ chửi bới lại con mà con bực bội, con không muốn giúp nhưng mà không giúp con chịu không nổi. Trải qua nói bây giờ muốn gì? Một là giúp, hai là đừng giúp. Nếu giúp thì đừng phiền, thà đừng giúp thì tâm mình không phiền, thì thôi đừng giúp, mà vậy mà tâm mình yên, dễ tu hơn. Mình không giúp, đừng giúp gì hết, để người khác lo. Còn nếu lo đừng nói, còn nếu mà lải nhải mà nói thì thôi đừng làm. Tại vì thà là mình đừng làm gì hết đi, mà vậy mà nhà cửa nó yên. Mình làm mà mình cứ nói sùm thì cái nhà nó loạn, cả chúng nó sáo lên. Chơi cái Pháp Hòa mới hỏi bây giờ chị muốn thế nào? Một là chị phải, chị nói con thấy người ta khổ con chịu không nổi, mà con giúp rồi họ không nhớ ơn con bực. Để nếu vậy thôi đừng làm. Nếu mình làm mà mình expect người ta nhớ mình thì thôi đừng làm, thà vậy đi, tâm mình yên bình lặng có gì hết. Con giống như ham có bồ, ham có bồ mà mỗi lần bồ rủ đi chơi bực. Vậy thôi đừng có bồ. Thí dụ vậy đó. Cho nên muốn làm việc này thì nó có cái lệ thuộc. Giống như mình mở cửa tiệm bán đồ ăn mà khách vô cái bực, ủa làm sao? Mình thấy người khác được phải vui mừng, thường hay khen ngợi công đức của người khác khó à. Nhưng mà thưa đại chúng, Phật có nói bài kinh có nhiều người ha, không ai hỏi cái dở của người khác, họ cũng tự phát tâm họ nói nữa. Rồi có nhiều người á, người ta hỏi về cái hạnh đức của người khác họ không thèm nói, chứ đừng nói là nếu ai không hỏi đời nào họ nói. Có người hỏi họ còn không muốn nói nữa kìa. Cho nên Phật hay lắm, Phật nói rất là tin tưởng ở trong kinh. Phật nói có những người á, chuyên môn đi nói xấu người khác, rồi thậm chí chưa ai hỏi, không ai cần biết cũng réo lại hỏi biết chuyện gì không. Hấp dẫn mê ly rùng rợn lắm, để tôi nói cho nghe. Thí dụ vậy, cho nên Phật nói có nhiều người thích nói như vậy, và thậm chí không ai hỏi cũng kiếm chuyện nói. Rồi có nhiều người á, người ta hỏi về cái tốt của người khác á, không có muốn nói. Mà người đã không muốn nói thì đừng hòng chuyện bình thường họ lại họ khen người khác, khó lắm. Cho nên cái chỗ này, hai cái chỗ: thấy người khác được lợi ích tâm sanh vui mừng, thường hay khen ngợi công đức của người khác. Thứ ba, luôn luôn thích tu tập pháp lục niệm xứ. Lục niệm xứ là gì? Bây giờ giải thích chữ á, lục á là sáu, niệm là nhớ nghĩ, xứ là nơi chốn. Bây giờ có sáu nơi chốn mình cần phải nhớ nghĩ để nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình. Sáu nơi chốn đó là gì? Một là nhớ Phật, hai là nhớ pháp, ba là nhớ tăng, bốn là nhớ giới, năm là nhớ thiên, sáu là nhớ vô thường. Người mà quán niệm sáu cái này thì không có rời được. Người đó tu giỏi, tu tinh tấn. Thí dụ bây giờ mình nhớ Phật thì làm gì mình nhớ ma? Mà nhớ Phật thì không có tâm có phiền não, mà nhớ pháp á, nhớ kinh, nhớ kệ thì cũng có gì để phiền. Nhớ tăng là nhớ những cái hạnh lành của các bậc tôn đức, tôn trưởng Phật pháp tăng. Nhớ thiên là nhớ gì? À, nhớ giới. Nhớ giới là nhớ gì? Phải giữ giới. Ở trong giới á, ví dụ bây giờ mình thọ tỳ kheo đi, trong đó có một cái điều là từ ngày mình thọ tỳ kheo giới cho đến trọn đời của mình, người ta mắng mình không mắng lại, người ta chọc giận, người ta chế nhiễu mình không chế nhiễu lại. Vậy mà giờ người ta mới làm lỗi có một chút, mình mắng mỏ người ta trật rồi. Thì khi mình vừa định á, để tôi chửi nó một cái coi, Cái thì mình nhớ trực lại nè, mình có thọ giới tỳ kheo nha, mà giới tỳ kheo là bốn điều phải thọ, là từ nay cho đến trọn đời người ta chửi con không chửi lại. Thì tự nhiên mình dập tắt cái đó gọi là niệm giới. Rồi thí dụ giờ đi ngang chánh điện trống trơn, không có bóng người, mà có ai rớt 100 đồng, chắc hồi nãy ai móc tiền cúng làm rớt. Rồi thay vì mình nói để lụm này đem xuống cho họ hỏi coi có ai rớt không, thí dụ vậy, ngó không có cái thôi, Nam Mô Phật chắc phước của con. mình nhớ cái mình định bỏ túi, cái mình nhớ trực lại. Trời ơi, mình là Phật tử có giữ giới mà mình là ở ngay chánh điện. Dù không có ai thấy nhưng Phật Bồ Tát chư thiên người ta thấy. Thôi trả 100 đồng lại. Mình gọi là niệm giới. Quý vị nhớ không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, rồi niệm Thiên. Niệm Thiên là niệm sao? Niệm cõi trời. Tại vì cõi trời là cảnh giới vui sướng, an tịnh. Mà hễ mà tâm mình sân hận phiền não là địa ngục, là phàm phú. Thật sự ra lục niệm là nói gọn đó, chứ nếu nói đủ là phải thập niệm, 10 niệm lần. Ngoài rồi niệm, ngoài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm Thiên, cái thứ sáu là niệm gì? Niệm tử. Niệm tử hoặc là niệm vô thường. Niệm tử là niệm chết. Trời ơi, chết tới nơi rồi đó mà còn không lo. Nhớ vậy đó, thế tự nhiên bớt sân, bớt si, bớt phiền não, bớt giận tức. Thật sự ra mình là con người, không bao giờ mình không có giận. Có giận, phải nói thiệt vậy đó. Có giận chứ. Nhưng mà những cái lúc nào mà nó giận lên thì mình nói, mình kiếm cách mình niệm làm sao để cho mình đừng có nói lời thô. Thí dụ bây giờ mình chưa tu, 10 lần giận là nói thô hết 10. Mà giờ nhờ có tu rồi, 10 lần giận nói còn có 5 mà, đỡ không? Rồi cái tu riết rồi còn có 1 à. Trời đỡ lắm. Chứ còn nếu mà cái tôi hết giận rồi, lúc đó lên bông sen ngồi. Thôi giờ ngồi bông hồng đỡ đi. Ngồi bông hồng, bông súng đỡ đi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm Thiên, niệm tử, gọi là lục niệm. 6 niệm xứ. Thường nhớ 6 cái chỗ đó. Rồi gì nữa? Siêng nói sanh tử tội lỗi. Người phải thường xuyên nói chuyện sanh tử. Nói những cái nói vậy làm chi? Không phải để hù dọa, mà để tự mình nhắc mình. Tự mình nhắc mình. Cái gì mình không thích thì thôi mình im lặng. Cũng có người thích. Quý vị thấy ha, một cái ly nó bị mẻ, mình không bao giờ mình mua. Nhưng mà có người, người ta không cần cái ly nguyên, người ta sẵn sàng mua cái ly mẻ tại vì nó rẻ hơn. Người ta về người ta cắm bông giả vô, người ta không cần cái ly nguyên chi. Có thể mình mua để uống nước, cho mình muốn mua cái ly nguyên không bị mẻ. Mà cái ly nguyên thì tới 10 đồng. Nhưng mà có những người, người ta đi kiếm những cái ly mẻ người ta mua còn có 5 đồng mà. Tại vì mục đích người ta xài là để người ta cắm hoa giả, không ai thấy. Nhờ vậy á, cho nên tiệm á, nó bán đồ thiệt, đồ giả, đồ mẻ, đồ hư, đồ gì nó bán được hết. Mình nhà sang quá cho nên mua cái tủ lạnh bị trầy một chút, không mua. Nhưng mà có những gia đình ta không cần, ta không khe. Như vừa rồi mà mua, mình kiếm cái tủ lạnh, cái anh đó nói cái tủ lạnh này nó trầy một chút được không? Nó dạ không sao, có máy tốt xài được rồi. Cái chuyện trầy trũa bên ngoài, thường thường người ta cần body, chứ người ta không cần motor, ví dụ vậy. Nhưng mà mình không cần, có cái máy xài tốt được. Còn hình tướng bên ngoài nó bóp một chút, nó trầy một chút không sao. Thở đây cũng vậy, mình siêng nói những cái sanh tử tội lỗi. Nói làm chi? Nói để cho người ta tỉnh thức, người ta lo, người ta tu. Nhưng mà cũng phải tùy lúc nói, chứ không phải đi đâu gặp ai cũng tội chết nha. Gặp ai cũng tội chết nha. Riết cái thì người ta nói trời ơi, thôi tôi cũng dám đi chùa đó, tôi chùa đụng gì cũng tội hết. Mình nói mà nói đúng lúc, nói đúng thời thì cái giáo lý nó mới phù hợp. Ví dụ như có một cái anh đó, ảnh không có rành tiếng Việt. Tiếng Việt không rành thì người ta có vài ba chữ người ta bỏ túi người ta xài thôi mà. Ví dụ như anh nói thầy có rảnh không, con rủ thì đi ăn kem. cái thì bà mẹ nghe nói trời ơi tại sao mày nói rủ thầy, mày phải nói mời thầy. Nhưng mà trong bụng người ta có một chữ đó. Vì bây giờ muốn người ta nói chữ khác đâu có được. Vui lắm, ngày hôm qua ngồi nói chuyện với ảnh, cái thì ảnh mới hỏi Pháp Hòa chứ chừng nào là cái thất cuối cùng của ba ảnh. Mà ảnh hỏi sao quý vị biết không, Pháp Hòa thấy cũng vui. Chừng nào là ngày ngày bét của ba con. Ngày bét là ngày gì? Ngày chót á. Giờ tiếng miền Nam kêu là bét. Thí dụ học dở quá, học hẳn chót kêu hẳn bét. Cái bà má nó trời ơi, nó nói tiếng Việt nghe thấu không nổi. Bố bà nói cha bữa nay Pháp thầy học được chữ mới rồi đó. Mai mốt cái gì mà cuối thầy kêu bét không, ngày bét. Bây giờ trong bụng ta có một chữ đó, vắt ta nói chữ khác sao được. Mấy chú đi lên phòng gõ cửa, nói thầy ơi có cô nào muốn thầy ở dưới. Tại vì sao, trong bụng mấy chú có chữ một à, somebody want you downstairs. Thì cái chữ want dịch là muốn. Trời ơi chữ đâu dịch đó, quá giỏi này chứ, mai mốt là thành dịch sư luôn. Lên gõ cửa phòng đó, thầy ơi có cô nào muốn thầy ở dưới. Rồi ăn cơm mà hết muỗng cái nói thầy ơi để con đi giặt cái muỗng. Bị gì chữ quá sức. Thành đứa ra bây giờ trong bụng mấy đứa nhỏ nó có cái chữ đó, làm bắt nó nói chữ khác sao được. Mà nó dịch cái chữ du là mày. Hả không, du là mày. Có nhiều đứa nó vô nó hỏi thầy ơi thầy mày khỏe không. How are you. Nó kêu thầy mà còn thêm chữ mày nữa cho nó dư. Cho nên thưa đại chúng là không có tội lỗi. Ta nói như vậy là để nói là khi không phải lúc nào ta nói mình cũng kêu tội. Cái nào nó đúng thì mình mới nói cho ta nghe, à đừng làm cái đó nó lỗi. Cho nên không phải là cái chuyện gì mình cũng bắt tội người ta được. Mà đầu nếu mà vậy thì quá ra mình hù dọa người ta. Cho nên thấy không, thấy người khác được lợi ích tâm sanh vui mừng, thường hay khen ngợi công đức của người khác. Thưa đại chúng, một trong những công đức lành đó là mình khen ngợi người khác. Thì cái nhân đó là nhân gì, cái quả của nó là gì, kiếp sau đó, hay là trong tương lai, hay nói chung là cái nhân mình gieo là mình nói tốt cho người á, mình khen ngợi người, cái nhân là gì, cái quả là gì. Thứ nhất, hiện đời á miệng mình thường ít có hôi. Thứ hai, mình nói ra lời gì cũng được người ta trân quý. Còn lời nói của mình mà người ta coi thường, người ta không có coi ra cái ký lô nào đó, là tại vì cái nhân á, mình thường ít có khen người khác. Cho nên tại sao mỗi bữa mình tụng kinh á, mình tán thán Phật. Ngày nào trước khi mình lễ mình phải tán thán. Đó là mình học cái hạnh của Bồ Tát đó. Nhưng mà khổ nổi chúng sanh mình khen Phật thôi, phàm phu không có khen. Lên bằng Phật là thôi khen tha thiết. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Phật là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thân thế tôn mãi trần chẳng bụi, chẳng bận. Rồi mình khen đủ thứ. Cho nên thưa đại chúng là chư tổ biết cả ngày nay mình không khen ai hết. Cho nên giờ vô thời kinh đó, có một bài kệ khen Phật, tập cho mình khen. Rồi bây giờ mình tập đi, mình tập nhiều khi mình đọc chuyện Kiều á, mình đọc chuyện Kiều mà lúc mà trong Kiều mà diễn tả cái đẹp của Thúy Kiều, Thúy Vân á, cái người kia người ta khen cái nó thôi không sao đâu. Đúng không? Chị là Thúy Kiều mà em là Thúy Vân, người nào cũng là 10 phân vẹn 10 hết. Cho nên thường khen công đức của người khác, luôn luôn thích tập tu tập pháp luật niệm xứ, siêng nói sanh tử tội lỗi. Thiện nam tử, nếu có người nói lìa tám pháp trên mà vẫn được bồ đề, không có lý như thế. Tám pháp trên là tám pháp gì? Ở bên trang bên kia là bốn rồi, qua bên đây thêm bốn nữa là tám pháp. Nếu có người nói mà lìa tám cái đó mà vẫn được bồ đề thì không bao giờ có, nó không có lý. Thiện nam tử, nếu có vị Bồ Tát lúc vừa phát tâm Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề, tức được gọi là ngôi phước điền cao nhất. Vị Bồ Tát như vậy đã hơn hết tất cả nghiệp thế gian và các chúng sinh. Chữ phước điền là gì? Phước điền là ruộng phước. Cho nên cái y mà mình đắp á, cái y mình quý thầy đắp á, gọi là y ruộng phước, y phước điền. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một miếng ruộng đó. Giờ làm sao mình cày xới và mình gieo hạt trong cái miếng ruộng của mình cho nó tốt. Thiện nam tử, nếu có vị Bồ Tát lúc vừa phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức được gọi là ngôi phước điền cao nhất. Ai mà phát tâm Bồ Tát như vậy đó, ngay lúc đó là con ruộng phước rồi đó. Nhưng mà giờ anh phải làm tiếp tục. Vị Bồ Tát như vậy đã hơn tất cả sự nghiệp của thế gian. Đó, sự nghiệp thế gian ai cũng có đó. À, sự nghiệp của mình là mở một căn tiệm hay thành trụ cái gì đó, ai cũng có một sự nghiệp thế gian. Nhưng mà đối với cái sự nghiệp của một người Bồ Tát thì sự nghiệp của mình là trao dồi những cái tâm niệm như vậy, hơn hết tất cả thế gian. Cho nên cái đoạn ở trước cái gọi là chủng tánh Bồ Đề. Bây giờ mình muốn được nuôi dưỡng cái chủng tánh Bồ Đề thì những cái điều hồi nãy Phật nói đó, những cái điều năm cái ở trên, rồi sáu ba la mật, rồi cộng thêm tám cái pháp này nữa để nuôi dưỡng cái hạt giống đó. Thưa đại chúng, bây giờ thử thời mình nghiệm lại, có không lẽ nãy giờ Phật nói mười mấy thứ mà mình không lượm được cái thứ nào để mình nuôi dưỡng sao? Có chứ, phải có một chút chứ, không thôi chết mất rồi. Tôi phải có. Thật sự ra mình có khen người ta chứ, nhưng mà khen lúc nào mình thích thôi. Bữa nào mình còn thương người đó thôi, mình khen nức nở. Mà bữa nào mình bực người đó coi, hết khen nổi rồi. Bây giờ cái đoạn thứ hai. Phật đạo khó được. Thiện nam tử, mặc dù có người nói trong vô lượng thế giới có vô số đức Phật, nhưng Phật đạo đây rất khó được. Vì sao? Thế giới vô biên, chúng sanh cũng không có giới hạn. Chúng thế giới vô biên cho nên chúng sanh cũng vô biên. Phật đạo cũng không hạn lượng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng sanh quá nhiều thì mình cũng phải chạy theo kịp chúng sanh để mình thành Phật. Chúng sanh vô biên, Phật đạo cũng không hạn lượng. Giả sử Phật đạo dễ được thì một Đức Phật Thế Tôn đáng lẽ hóa độ tất cả chúng sanh. Nếu như vậy thì chúng sanh và thế giới có hạn lượng. Nếu mà dễ thành Phật á, thì đâu cần mình tu chi cho nhiều để nhiều vị thành. Thôi thì giờ một vị hóa độ nhiều cũng được chứ, không phải dễ đâu. Thành Phật khó lắm. Cho nên có nhiều vị á, có nhiều hòa thượng á, nhận đệ tử, ai vô tu cũng nhận hết á. 90 cũng nhận, 80 cũng nhận, điếc lãng tai cũng nhận, mờ mờ cũng nhận. Rồi có nhiều vị nói trời ơi sao mà hòa thượng nhận nhiều quá vậy. Hòa thượng nói người ta phát tâm đi tu thôi, mình nhận gieo duyên. Nhưng mà tôi biết là 100 người này sàng được chắc cũng được một. Bởi vì sao? Bởi vì thật sự ra tu thì rất nhiều, nhưng mà thành tựu được cái phẩm chất của người tu thì hiếm. Cho nên các ngài độ nhiều kệ, ai tu được nhiêu tu. Thì trong này cũng vậy đó, cái trường hợp này cũng vậy. Nếu mà dễ thì thôi, cần chi nhiều tu chi cho nhiều, một Phật thành rồi độ nhiều người. Nhưng mà không phải dễ vậy đâu. Cho nên trong này mới nói đoạn đó đó. Nếu một Đức Phật Thế Tôn đáng lẽ hóa độ tất cả chúng sanh, nếu như vậy thì chúng sanh và thế giới có hạn lượng. Thiện nam tử, lúc Đức Phật ra đời độ chín vô số người, đệ tử thanh văn của ngài độ một vô số chúng sanh, mà các chúng sanh hãy còn không thể hết được, thế nên gọi là vô biên. Một vị thanh văn của Phật độ một vô số chúng sanh mà các chúng sanh hãy còn, độ nhiều mà vẫn còn, cho nên gọi là vô biên. Vì vậy ở trong kinh, kinh thanh văn là kinh gì? Tức là kinh mà nói cho các vị còn thanh văn giống mình đó, ví dụ giống mình vậy đi, Phật không có dám nói phương nào cũng có Phật. Thầy nói vậy thì mình làm cái gì? Ỷ lại. Cho nên trong này nói nè, vì ở trong kinh thanh văn ta nói không có mười phương Phật. Tại sao? Vì sợ chúng sanh khinh lờn Phật đạo. Cũng giống như á, ví dụ như á, người ta bán vé hát á, phải không? Ta nói là sao? Số vé có hạn. Chứ nếu mà ta nói, nếu mà ta nói quý vị đừng có lo, nhiều vé lắm, tới lúc nào cũng được, ai thèm đi mua. Lúc nào cũng phải thọng câu đó, số vé có lượng, có hạn, cho nên ta phải lo, người ta đi mua đi. Mà thiệt sự lát ế muốn chết. Thì ở đây cũng vậy, đối với thanh văn á, Phật không có nói phương nào cũng có Phật. Tại vì sao? Vì sợ chúng sanh khinh lờn Phật đạo. Thôi có ổng kế bên lo gì. Giống như vừa rồi thầy Pháp Ân, thầy ra xe trên đường đưa thầy ra phi trường, thầy mới nói mà ở đây ngộ hen. Ngay cái nôi mà đi nghe giảng có le hoe có mấy mạng, mà trong khi đó chỗ khác á thì quá trời không có chỗ ngồi. Tại sao? Không nghe bữa này thì nghe bữa khác lo gì, không được nghe bữa này thì cũng có dĩa nghe lo gì. Ngày nào diệu đại còn là ngày đó mình còn có dĩa. cho nên chẳng ai thèm đi. Mà thường thường á các vị mà người ta ở cái vùng đó thì thế giới đổ về nhiều hơn là địa phương. Ví dụ như hòa thượng làng Mai á, dân Tây, dân Âu Châu, người Việt Âu Châu ít có biết bao nhiêu, người Việt thế giới đổ về. Tại vì sao? Đó là kiểu của trong kinh nói, Phật không có nói đừng lo con, lúc nào cũng ready to eat, ready to go. Ở vậy trong kinh thanh văn ta nói không có mười phương Phật. Tại sao? Vì sợ chúng sanh khinh lần Phật đạo. Thánh đạo của các đức Phật chẳng phải nhiếp trong thế gian, thế nên lời nói Đức Như Lai không hư dối. Lời nói của Phật không có dối. Tại vì sao? Tại vì Phật chỉ vì phương tiện, tùy căn cơ chúng sanh mà lúc Phật nói kiểu này, lúc Phật nói kiểu khác. Nhưng mà cái mục đích chính của Phật là gì? Chẳng qua là không muốn chúng sanh khinh lờn mà không có chịu lo tu. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới có cái một cái phẩm đó. Ông ba đó, ổng là ông thầy thuốc mà đưa thuốc con nó uống. Rồi cái bữa nào ổng đi xa, ổng mới gửi cái dây thép về, ổng nói cha các ngươi đã chết rồi. Lúc đó các người con nghe như vậy mới đập ngực nắm tóc. Trời ơi, hồi lúc cha còn không chịu uống thuốc, bây giờ cha mất rồi thuốc đâu uống. Bắt đầu lật đật đi lục tủ. Rồi các người con bây giờ lục tủ uống thuốc vô, bắt đầu hết bệnh khỏe mạnh, cha trở về. Quý vị nhớ phẩm đó trong kinh Pháp Hoa không? Thì Phật nói Phật cũng là người cha, mình còn kế bên mình không lo, Phật còn kế bên mình đâu có chịu tu. Phật phải thị hiện ẩn đi, mất đi. Bây giờ mình nghĩ, bắt đầu mình than, Phật tại thế thời con trầm luân. Tức là lúc Phật ở đời con trầm luân. Nếu lúc Phật ở đời con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ, buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng, bao giờ chiêm ngưỡng được kim thân. Quý vị biết cái câu đó ai nói không? Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, khi mà Ngài đến Ấn Độ đó, Ngài đến đất Phật rồi Ngài thốt lên bốn câu đó. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt, khả lân mẫn giả, áo não thử thân đa nghiệp chướng. Áo não tức là buồn thương, thử thân là thân này, nhiều nghiệp chướng. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, không thấy được thân sắc vàng của Như Lai. Cho nên Đức Như Lai Thế Tôn không có tâm ganh ghét, vì lẽ khó được nên nói không có các đức Phật trong mười phương. Phật đâu có tâm ghét mình đâu. Đâu phải là nói như vậy rồi Phật không thương mình. Phật nói you never have it. You're unable to have it. Như Phật nói vậy để làm chi? Ráng, ráng làm cho được. Cái kiểu này giống Lưu Bình Dương Lễ vậy đó. Phải không? Bây giờ nếu mà Lưu Bình muốn giúp cho Lưu Bình hay Dương Lễ? Cái anh mà giúp cho người bạn mình á là Dương Lễ. Còn cái anh mà nhà giàu mà ỷ lại rồi ăn xài phung phí là Lưu Bình. Rồi giờ Dương Lễ muốn giúp cho bạn mình cho nên không thèm ngó, cho nó ăn cơm thiêu để cho nó biết mùi. Ăn cơm thiêu nhục nhã quá. Dương Lễ ơi, lần đầu tiên ta chan cơm bằng nước mắt. Lúc đó bắt đầu mới biết thân nha. Nhưng mà nhờ vậy mới ráng. Thấy không? Rồi mới đưa vợ của mình để làm cái người mà gọi là nâng khăn sửa túi, dắt giúp đỡ cho người bạn thân của mình đến nơi thành tài. Chừng đó mình mới xuất hiện. Đó, ổng có lỗi hư dối không? Không có lỗi hư dối. Mà có vì cái tâm ganh ghét tị hiềm với bạn mình mà cho bạn mình ăn cơm thiêu không? Không. Đoạn này đó, Đức Như Lai không có tâm ganh ghét, vì lẽ khó được nên nói không có đức Phật nào trong mười phương hết. Không có Phật nào trong mười phương hết. Đừng có hồng mà ở đó kiếm Phật. Nhờ vậy ráng tu. Tu chi? Tu để thành Phật. Tới hồi thành Phật, trời đất ơi, trên này quá trời mà ổng không có ông nào. Cũng giống như phone lên chùa hỏi thầy ơi có ai không, con lên phụ. Nó không có ai hết trơn á. Tới hồi chạy lên sao nhiều quá mà thầy, nó không có ai. Nó dạ không có một người mà có nhiều người. Quý vị thấy được chỗ này không? Thiện nam tử, vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề không thể thực hành tận cùng đạo Bồ Tát. Vô lượng chúng sanh phát tâm nhưng mà khó mà thực hành tận cùng đạo của Bồ Tát, đúng không? Giống như người nào cũng quỳ xuống bạch đại đức một lòng thương xót, đệ tử con pháp danh là, vì duyên trần ràng buộc suốt đời không thể giữ giới được, nay y lời Phật dạy về chùa tu tập bát quan trai, tu hạnh xuất gia gieo nhân giải thoát một ngày một đêm, một lòng phụng thỉnh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nói răm rắp hết trơn. Mà ăn lát xuống y chang như ngày thường, không có gì chứ, không có gì bát quan trai. Sáng chủ nhật nó cũng ồn vậy, mà sáng ngày thọ bát nó cũng ồn y chang. Cho nên vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề không thể thực hành tận cùng đạo của Bồ Tát. Cho nên nếu mà mình đã đi tu rồi thì mình đã đi phát nguyện một ngày bát quan trai, mình phải khác hơn cái ngày thường mới được. Mình nguyện tu xuất gia gieo duyên 10 ngày mà mình vô đó 10 ngày mình vẫn y chang như mọi ngày. Chỉ có khác là tới giờ đắp cái y nâu lên cho có vẻ với người ta vậy thôi. Chứ còn ăn cơm mà còn ngó, sao chỉ có món đó mà tôi không có? Sao phòng của chị ở ngon hơn tôi vậy? Chị có tay trong không? Thế thì chẳng phải là cái tâm của người xuất gia. Ngày xưa là gì? Ăn chay nằm đất. Bây giờ ăn chay nằm giường, mà giường nệm nữa. Ngày xưa là muốn đi vệ sinh là phải ra rừng ngồi, bây giờ chỉ cần lên cầu thang có 2 phút mà cũng rên. Cho nên mình mới thấy, nếu mình Pháp Hòa nói hoài, năm nào đi tu Pháp Hòa cũng nói hết, quý vị chịu khó một chút, ở nhà mình nó cái gì nó cũng sẵn hết là lá thương rồi. Đây chính chỗ này mình gieo duyên nè, khắc phục được những cái khó khăn như vậy. Mà thật sự nói là cực chứ, so ra với cái cực của một cái người tu thực thụ cực bao nhiêu, đâu có còn nhiều không. Mà có cực đi nữa, mà có 10 ngày thì có ăn thua gì. Rồi bây giờ mình chỉ ngồi chỗ và chỉ tu thôi mà còn bực bội. Mà nếu mà phone kêu mình réo mình, Phật ơi, thầy ơi, cô ơi, mai mốt mình đi tu thiệt, nãy giờ này tôi ngủ biết không. Cho nên vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề không thể thực hành tận cùng đạo Bồ Tát. Hoặc có người hỏi, cái chữ nạn nghĩa là hỏi đó, hoặc có người nạn, trong này còn dùng nhiều cái tên, hoặc có người nạn, nếu ở hiện tại có vô lượng Đức Phật, cớ sao trong kinh chỉ nói đời đã qua và sẽ đến? Có nhiều Đức Phật không thấy nói đời hiện tại có vô lượng Đức Phật. Nếu có người hỏi mình, tại sao trong kinh nói quá khứ vô lượng Phật, vị lai vô lượng Phật, mà hiện tại không nói có Phật nào hết trơn vậy? Ngu sao nói. Nói mà hiện tại có nhiều Phật, anh chịu tu không? Đó, bây giờ mà vắng Phật tùm lum, mà anh không còn chịu tu tới ngày thành Phật. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi. Trời ơi, quá khứ quá nhiều tổ giỏi, vị lai có rất nhiều tổ giỏi, mà hiện tại tôi không thấy ông nào hết, thôi tôi ráng giỏi. Đó, mình ví dụ vậy đó. Cũng giống như mình nói là ba của con á, hồi cái thời trước á, ông nội, ông ngoại, ba cậu chú của con rất giỏi, và tương lai con cháu của con sẽ rất giỏi, mà hiện tại không có đứa nào nó giỏi trơn. Nói vậy cho nên hiện tại có đứa nó ráng giỏi. Quý vị hiểu ý không? Nên trong kinh mới nói á, có người hỏi mình, nếu ở hiện tại có vô lượng Đức Phật, cớ sao trong kinh chỉ nói, thì thật sự hiện tại có Phật, nhưng mà tại sao trong kinh chỉ nói quá khứ, nói vị lai mà không nói hiện tại? Vì nói hiện tại có mình không chịu. Mình không chịu. Cho nên thí dụ như mình nhìn lên mình thấy á, sư tổ của mình giỏi, sư ông mình giỏi, thầy mình giỏi, thì mình phải giỏi. Hai ngày nay Pháp Hòa có một cái niềm vui, là vì lâu nay Pháp Hòa muốn tìm hiểu sư cố của mình. Sư cố tức là thầy của vị hòa thượng mà mình đang thờ phía sau á, tổ trước nữa mình gọi là sư cố. Còn mà sư mà mình đang thờ đây là sư ông. Thì thật sự ra cái hình mình thờ phía sau á, là sư ông á, tức là thầy của thầy viện chủ mình đây đó. Thì lúc mà thầy viện chủ đi xuất gia với hòa thượng là hòa thượng lớn tuổi quá rồi. Thì được có mấy năm thì thầy đi vượt biên, hòa thượng cũng tịch. Cho nên thầy cũng không có nắm rõ được hết cái cuộc đời của sư ông xuất gia tu hành sao. Thì tình cờ á, có một thầy làm một cái bài luận án về những vị cao đức của Phật giáo ở tỉnh Trà Vinh. Thì mới search ra, tìm nghiên cứu, đi dò dẫm sao kiếm được hai vị. Trong số những vị tôn đức ở Trà Vinh thì có hai vị, tức là sư cố và sư ông. Thì khi Pháp Hòa mới, quý vị đó mới gọi cho Pháp Hòa hay, Pháp Hòa mừng quá mới xin cái tài liệu đó. Thì cái thầy đó mới gửi cái tài liệu cho Hòa, Hòa đọc và mới vui, là gì? Bây giờ mình bắt đầu mới có được một chút sử liệu về các vị tôn trưởng của mình. Thì Pháp Hòa mới biết rằng lâu nay có một vài hiệu của quý ngài mình gọi trật, vì mình nhớ không đúng. Thì bây giờ xác định lại là ngài, quý ngài hiệu gì, pháp danh gì, ngài hiệu gì. Thì tối Pháp Hòa mới forward cái tài liệu đó qua cho thầy viện chủ. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy là cũng giống như là mình thấy, mình nhìn ra mình thấy trước kia các vị thầy tổ của mình giỏi, và sao hiện tại mình không thấy? Vì chính mình không thấy cho mình ráng. Hoặc là mình thấy quá khứ đã thành tựu thì hiện tại mình phải ráng, mình phải thành tựu. Mình phải thành tựu để làm gì? Để tiếp, để cho người sau nhìn lên mình để tiếp tục sự thành tựu tương lai. Nói gần là vậy đó. Cũng giống như bây giờ ha, cái thế hệ trước, quý bác quý thầy trước tới đây lập nghiệp xây dựng, bây giờ thành tựu được tới đây. Rồi bây giờ thới thời Pháp Hòa, Hòa nhìn lên và thấy quý ngài, quý vị giỏi quá, thôi mình ráng chút chút, mình ráng làm cho được chút chút, để làm chi, để những người em sau của mình nhìn lên mình nữa, thấy ba đời người Việt ở hải ngoại đã làm được thì các em nó ráng. Thì giờ trong kinh đó đó, nhớ vậy mai mốt có người hỏi mình đó, sao trong kinh tôi nghe nói Phật quá khứ, Phật hiện tại mà không thấy Phật hiện tại, Phật vị lai mà không thấy Phật hiện tại, thì có câu trả lời. Nói rồi anh ỷ lại, anh hỏi tôi ở đâu sao tôi chỉ. Bởi vì sao? Những vị Phật và những vị Bồ Tát là người ta ẩn mật mà, người ta đâu có xuất hiện. Thật sự nếu mình nhìn cho kỹ, trong đời mình có Bồ Tát không? Hiện đời này có Bồ Tát không?
Có.
Nhưng mà đã là Bồ Tát thì thứ nhất là không vỗ ngực xưng tên à. Rồi nhiều người nào mà sổ ngực xưng tên là hàng quảng cáo. Cái thứ hai á, là người ta làm một cái việc là ngoại hiện phàm phu, nội tàng Bồ Tát. Tức là nhiều khi bên ngoài người ta hiện cái tướng phàm phu, nhưng mà bên trong người ta ẩn tàng Bồ Tát. Đa số những người, có những người người ta ngoại hiện phàm phu mà nội tạng Bồ Tát. Còn mình á, nhiều khi mình làm ngược lại là ngoại hiện Bồ Tát mà nội tàng phàm phu. Đụng tới mình là trời ơi, phàm phu rồng rã. Thiện nam tử, ta ở trong một nước, nói đời đã qua và sẽ đến, có các đức Phật nhiều như số cát sông Ngàn, mà trong đời hiện tại chỉ có một đức Phật thôi. Một đức Phật thôi là một ai? Một vị nào? Thích Ca Mâu Ni. Hiện đời này mình chỉ nghe có Thích Ca Mâu Ni một vị thôi. Nhưng mà một Phật Thích Ca Mâu Ni này lại nói quá khứ có Phật nghe, vị lai có Phật nghe, mà hiện tại không nói ai. Không phải là ngài ganh tị mà ngài không nói, nhớ không? Không phải ganh tị không nói, mà không nói là vì muốn chúng ta phải thành tựu. Đây quý vị đọc đoạn kế. Thiện nam tử, người nào theo đúng nghĩa chân thật sẽ được Phật đạo. Vô số chúng sanh tu hành Phật đạo, phần nhiều hay thối tâm, lúc có một người được độ thoát như bông im la và trứng cá. Quý vị biết bông im la không? Cái bông im la này á, một lần mà nó có đó, cái nụ của nó đó hàng ngàn cái nụ vậy đó, nhưng mà nhiều khi nó không có một cái bông nữa. Cũng giống như trứng cá một chùm, nhưng mà thật sự mà nở được con cá không có mấy hạt, mấy trứng hết. Thì trong kinh dùng cái từ ngữ này để ví dụ cho ai? Ví dụ cho người tu rất nhiều nhưng mà thành tựu được thực chất của người tu không có mấy hết. Đây quý vị đọc lại ha. Người nào theo đúng nghĩa chân thật sẽ được thành Phật, cái là được Phật đạo. Vô số chúng sanh tu hành Phật đạo, phần nhiều hay thối tâm. Tức là tu theo Phật đạo, đạo Phật hay là Phật đạo, nhưng mà phần nhiều là thối tâm. Lúc có một người được độ thoát, nếu mà có một người nào được độ thoát thì nó hiếm, cũng giống như là bông im la và trứng cá, một chùm nhưng mà nở được một. Người ta hay dùng bông xoài, cây xoài nở bông nhiều lắm nhưng mà kết trái không bao nhiêu. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, xuất gia và tại gia. Bồ Tát xuất gia được pháp thể giải thoát không khó, Bồ Tát tại gia rất khó được pháp thể ấy. Tại sao? Vì người tại gia có nhiều nhân duyên ác ràng buộc. Này đúng thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi. Ví dụ như bây giờ nói tôi muốn độ chúng sanh, tôi muốn làm Bồ Tát tại gia độ chúng sanh. Nhưng mà một Bồ Tát tại gia và một Bồ Tát xuất gia, thưa đại chúng ai dễ hơn? Cái người xuất gia dễ hơn. Tại vì sao? Xuất gia không có ràng buộc. Bây giờ ví dụ ha, bây giờ mình là Bồ Tát tại gia nhưng mình có con, có gia đình, có vợ đi. Rồi không lẽ mà mình sắp sửa có người nói anh ơi anh tôi bị hư xe, anh có thể chở tôi giùm được không? Dạ dạ để em đi. Cái mới vừa đi ra cái vợ hỏi đi đâu vậy, nói dạ anh đi giúp cái người bạn, ông có rảnh quá ha, ông ngồi ông giữ con giùm tôi đi. Cái bắt đầu cái bà đổi sắc một cái hôn lên, dạ à, em xin lỗi anh em bận. Tức là làm gì làm nó cũng có cái ràng buộc của nó, bây giờ mình có phát tâm cỡ nào đi nữa thì thủy chung nó vẫn có cái ràng buộc của nó. Ở bên Nhật á có một cái giáo phái gọi là Tân Tăng á, tức là những vị này á để tóc mặc đồ đời, có vợ có con bình thường, nhưng mà mỗi chủ nhật cũng xách giỏ rồi vô làm lễ trong chùa, trong thánh đường vậy. Gọi là mình đi gọi là làm cái việc gọi là rộng độ cho người khác, nhưng mà làm sao làm được trọn vẹn? Không lẽ mình có vợ không lo cho vợ sao? Bây giờ ví dụ đi, hai người đi trong nhà thờ té một lượt, không lẽ mình đỡ vợ người ta, không lẽ đỡ không đỡ vợ mình? Mình phải đỡ vợ mình chứ. Cái chuyện đó chuyện thật thôi, không có gì phiền muộn hết. Nhưng mà ở đây muốn xác định Bồ Tát có hai hạng, có Bồ Tát tại gia, có Bồ Tát xuất gia. Nhưng nếu muốn làm một cái công việc trọn vẹn không ràng buộc thì chỉ có con đường xuất gia. Còn tại gia mình có thể thực hiện được Bồ Tát, nhưng nó vẫn còn có những cái ràng buộc. Đó là một sự thật. Mình biết sự thật để làm gì? Nếu như lỡ mình nhờ nhầm Bồ Tát tại gia mà Bồ Tát tại gia không có giúp được thì đừng có phiền. Nói ông đó Bồ Tát gì, tôi nhờ hoài không giúp. Thôi thông cảm đi, Bồ Tát còn bị ràng buộc. Còn nếu mà Bồ Tát tại gia mà hiểu lời Phật nói thì sao biết không? Nhớ là mình có ràng buộc, cho nên cố gắng cái gì mình 10 lần thì cũng cố gắng làm được một vài lần để mình thực hiện được cái lý tưởng của mình. Chính mình biết có ràng buộc cho nên ráng sắp xếp. Cũng giống như á, Pháp Hòa mà nhìn cái lịch Pháp Hòa biết là tháng này Pháp Hòa đi nhiều, thì tự động trong tâm Pháp Hòa phải biết sắp xếp mình phải làm việc gì những lúc mình có ở nhà. Vì có ràng buộc mình phải đi, mà đi mà còn công việc nhà thì mình phải lo. Thì y chang vậy, nếu mình là một Bồ Tát tại gia, mình biết mình chỉ là một Bồ Tát tại gia thì mình cố gắng mình thu xếp công việc của mình. Cái vấn đề là chúng ta biết thu xếp. Bây giờ cái người xuất gia thảnh thơi độ đời cũng chỉ có 24 tiếng. Mình người tại gia ràng buộc đủ thứ cũng 24 giờ. Thì bây giờ ai cũng có cái công việc của mình. Cái quan trọng là mình có thể sắp xếp được. Thưa đại chúng, tóm lại một điều thôi. Nếu muốn nuôi chủng tử Bồ Đề, giống như hồi nãy cái đoạn này nói đó, mỗi ngày quý vị ráng làm một việc. Thứ nhất, phải để tâm để giờ mình hành trì mỗi ngày, không thể bỏ. 15 phút cũng được, 20 phút cũng được, mà phải có sự hành trì. Vì không hành trì là không thể nào miên mật được. Cũng giống như mình mài dao, mà một ngày mình tới mình mài một cái thì có thể nó cũng ấy, chứ còn tháng mình tới mài một cái thì cũng được, mà nó lâu. Trong kinh người ta ví dụ á, hai cái miếng gỗ mà cà với nhau á, mà cà phải miên mà không được dừng, chỉ một cái tích tắc dừng là lửa nó không có cơ hội nó phát nữa. Phải cà thiệt mạnh và cà liên tục đến khi nào lửa nó phát ra từ hai miếng gỗ đó. Thì sự tinh tấn của mình cũng vậy. Cho nên Pháp Hòa mới nói đâu cần gì nhiều đâu, mỗi ngày xin 15 phút thôi. Cho ai cũng vậy thôi, cho Phật, Phật cảm ơn. 15 phút tụng một đoạn kinh, hay là lại Phật, hay là ngồi thiền, hay là niệm Phật, lúc nào cũng phải có. Như vậy đó nó mới hy vọng. Trời đất ơi, 24 giờ mà chỉ tu có 15 phút thôi mà còn trả giá nữa. Mà chưa chắc 15 phút đó anh ngồi anh tu mà anh tịnh được 15 phút nữa à. Nội cái đau chân anh ẹo không cũng hết 10 phút rồi, phải không? Thành thử ra thấy như vậy, nhưng mà không có lui, phải miên mật. Cho nên Pháp Hòa mà thấy người lớn tuổi, người già mà còn tinh tấn và cũng phục lắm. Đi đâu mà các giống mình ở đây cũng vậy, thấy quý bác cũng siêng năng tu tập. Nhiều ly Pháp Hòa lên nhà dưỡng lão thấy cô Thông Ngộ, thấy bác Trúc Hiền, thấy bác Diệu Từ, đồ mấy bác á, mặc cáo tràng ra chánh điện trời ở Pháp Hòa đứt ruột vậy đó. Mà không bao giờ đứt ra, đừng lo. Tại sao Pháp Hòa nói vậy? Là vì Pháp Hòa thấy thương. Giống như mình ở trên đó mà mấy bác có tới giờ là tự động mặc áo tràng đi ra tụng kinh, rồi ngồi tụng, với tự nhiên mình thấy cái hình ảnh nó đẹp lắm. Vì mình thấy lẽ ra quý bác lên đó hưởng phước, nhưng mà hưởng nhưng mà không quên tu. Đó là một cái hay. Sáng là thấy là, nhưng mà thiệt sự quý đối với quý bác á, giờ phút đó là hưởng phước. Tại sao? Giờ có làm gì đâu, rảnh rỗi ra tụng thời kinh. Và thưa đại chúng, tụng kinh cũng là nghe pháp. Tại vì khi mình có tụng á, mình đọc lại những cái lời đó, chính mình nghe được cái lời pháp của Phật. Tụng kinh là nghe pháp. Cho quý vị nếu mà tối mà đi ngủ á, mở kinh lên nghe. Kệ, nghe được 10 phút rồi ngủ khò, nhưng mà ít ra cũng vô được 10 phút. Rồi mình ngủ mất tiêu rồi, thầy cứ lải nhải, lúc đó nhãn nhĩ tỷ thiệt thân gì mình nó ngủ hết rồi. Lâu lâu trở mình, ý thức mình nó cũng nghe được chút. Mà có nhiều lúc mình ngộ ngay chỗ đó nha. Không biết có ai ở đây có cái kinh nghiệm đó không, chứ Pháp Hòa mở băng suốt đêm vậy đó. Có nhiều lúc Pháp Hòa trở mình đó, cái đoạn mình nằm thì trở mình thì mình đâu có ngủ liền được. Thì tự nhiên cái đoạn đó, cái vị thầy đó giảng đó, Pháp Hòa giật mình. Tự nhiên mình ngộ ra nhiều chỗ trong đó, là Pháp Hòa ngồi dậy, Pháp Hòa viết lại liền cái chỗ mình thấm thía được cái chỗ đó. Hay lắm. Tại lúc đó là mình không có còn phân biệt gì nữa hết á. Ngồi đây chứ coi vậy chứ nghe cũng còn phân biệt, mà lúc ngủ hết phân biệt rồi, biết không? Lúc đó cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân gì mình nó ngủ hết trơn hết trọi rồi đó. Lúc đó chỉ còn ý thức mình. Lâu lâu nó mở cửa một chút thôi, nó rót vô cái ào vậy đó. Hay lắm. Có một bữa nọ Pháp Hòa đi dự cái lễ truyền đăng của các thầy trẻ bên làng Mai á, thì tự nhiên cái đêm đó Pháp Hòa cứ dăng dẳng cái lễ truyền đăng đó, tối dậy cái tự nhiên mình nằm mình chưa ngủ, nhưng mình sáng ra những cái ý kiến, những cái ý nghĩa của lễ truyền đăng. Cái tự mình nói luôn, mình nói ngày mai mình sẽ nói với mấy em nghĩa này nè, để cho mấy em nó hiểu được cái ý nghĩa nhận đèn từ sư ông. Tự nhiên những lúc đó bình thường mình suy nghĩ hoài không ra, mà những lúc mình yên mình ngủ hết thì những cái lúc nó ngủ nó tỉnh ra, tự nhiên nó sáng ra những cái ý hay đó. Thì thưa đại chúng, qua cái đoạn này á, cái phẩm này là phẩm thứ tư, có cái tên là giải thoát. Phẩm thứ tư giải thoát, và cái đoạn mà chúng ta vừa học đó là Bồ Đề có 4 chủng tánh. Mình làm sao mình nuôi dưỡng được Bồ Đề thì bằng cách là, một là không có tham vật, hai là không tiếc mạng, tức là của cải cũng không mà chính thân mạng mình cũng không, tu hạnh nhẫn nhục, thương mến chúng sanh. Có được 4 cái này là mình có thể vững vàng trên cái đường tu tạo của mình.